Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 1 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là sinh hoạt xã hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Trần Đình và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây:
thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Martha, Đức Cha Francisco cầu nguyện cho người vô gia cư;
Đức Hồng y giám quản Roma là Hồng y đầu tiên nhiễm virus corona;
Đức Hồng y Tagle kêu gọi xóa nợ cho các nước nghèo để giúp họ đối phó với đại dịch;
hơn 100.000 tình nguyện viên Ba Lan phục vụ người nghèo, người già và người vô gia cư.
Vatican sáng thứ Ba ngày 31 tháng 3 tại nhà nguyện Thánh Martha, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho những người vô gia cư. Theo Đức Thánh Cha, trong thời điểm khó khăn này, mọi người được kêu gọi ở trong nhà, nhưng những người vô gia cư thì lại không có nơi ở cố định. Đức Thánh Cha xin mọi người cầu nguyện để xã hội và giáo hội nhận ra thực tế này của người vô gia cư và giúp đỡ họ. Trong bài giảng khởi đi từ bài đọc thứ nhất, Đức Thánh Cha giải thích về con rắn và từ hình ảnh này dẫn đến việc Chúa Giêsu đã tự hiến mình để cứu độ nhân loại. Đức Thánh Cha nói: con rắn chắc chắn không phải là một con vật dễ thương, nó luôn gắn liền với cái ác. Ngay cả trong Mặc Khải, ma quỷ cũng đã sử dụng con rắn để gây ra tội lỗi. Trong sách Khải Huyền, nó được gọi là ma quỷ, con rắn xưa với những việc làm như cắn, đầu độc, phá hủy và giết chết. Và đây là những gì đã xảy ra với dân Israel. Họ không chịu được cuộc hành trình. Dân mệt mỏi và kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-xê: tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này. Và dường như vào lúc này, Thiên Chúa không chịu đựng được dân nữa. Chúa giận và cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Israel phải chết. Vào thời điểm đó, con rắn luôn là hình ảnh của cái xấu. Dân nhìn thấy tội lỗi nơi con rắn, nhìn thấy trong con rắn những điều xấu họ đã làm. Và dân đến nói với ông Mô-xê: chúng tôi đã phạm tội vì đã kêu trách Đức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Đức Chúa để người xua đuổi rắn ra xa chúng tôi. Dân đã ăn năn. Đây là câu chuyện trong sa mạc. Ông Mô-xê đã khẩn cầu cho dân. Chúa liền nói với ông: ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó thì sẽ được sống. Và Đức Thánh Cha nói: tôi tự hỏi, đây có phải là việc thờ ngẫu tượng không? Vì có sự hiện diện của con rắn, một vị thần mang lại cho tôi sức khỏe. Về mặt lý luận, nó không rõ ràng, bởi vì đây là một lời tiên tri, một lời loan báo về những gì sẽ xảy ra. Vì trong tin mừng chúng ta cũng đã nghe như một lời ngôn sứ: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết rằng tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Ông Mô-xê là một con rắn và treo nó lên. Chúa Giê-xu sẽ được dương lên giống như con rắn để ban ơn cứu độ. Nhưng điểm cốt yếu của lời ngôn sứ là chính Chúa Giê-xu tự trở nên giống như người tội lỗi vì chúng ta. Ngài không phạm tội. Như Thánh Phê-rô nói, Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đây là sự thật đến từ Thiên Chúa. Ngài đến thế gian để mang lấy tội lỗi của chúng ta. Và Đức Thánh Cha đưa ra lời khuyên rằng chúng ta hãy tập có thói quen ngước nhìn lên thánh giá. Đó là sự thật hơn cả. Đó là ánh sáng của ơn cứu độ. Trong Chúa Giê-xu đấng mang lấy tội lỗi, chúng ta thấy sự thất bại hoàn toàn của Ngài. Ngài không giả vờ chết, không giả vờ đau khổ, không giả vờ cô đơn hay bị bỏ rơi. Lạy Cha, sao Cha bỏ con? Và Đức Thánh Cha kết luận: không dễ để hiểu về điều này, và nếu chúng ta suy nghĩ, chúng ta sẽ không bao giờ đi đến một kết luận. Chỉ cần suy ngẫm, cầu nguyện và tạ ơn.
Vatican. Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản Roma, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Ngài là Hồng y đầu tiên nhiễm virus này. Trong vài ngày qua, Đức Hồng y De Donatis bị sốt, một trong những triệu chứng chính của COVID-19. Do sốt không giảm và theo đề nghị của các cộng sự viên, Đức Hồng y đã đến bệnh viện Gemelli ở Roma để làm xét nghiệm. Ngày 30 tháng 3, Đức Hồng Y đã nhận kết quả xác nhận Ngài dương tính với virus corona. Giáo phận Roma đã đưa ra thông cáo về tin này và cho biết Đức Hồng Y hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Gemelli. Ngài vẫn còn sốt, nhưng tình hình chung của Ngài ổn định và Ngài bắt đầu được điều trị. Để phòng ngừa, các cộng sự viên thân tín của Đức Hồng Y đang tự cách ly. Ngoài những người này, trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y gặp rất ít người ở tòa giám mục Roma. Ngài không tham dự cuộc họp nào trừ việc cử hành thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Chúa, nhưng Ngài luôn giữ khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc với số ít người hiện diện tại đó. Tuy là người không thích xuất hiện trước truyền thông, Đức Hồng Y De Donatis muốn chia sẻ tâm trạng của Ngài trong thời khắc thử thách này. Ngài tuyên bố, tôi thanh thản và tín thác. Tôi phó thác cho Chúa và cho sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của tất cả anh chị em, các giáo dân yêu quý của giáo phận Roma. Tôi sống thời khắc này như một cơ hội mà đứng quan phòng ban cho tôi để chia sẻ đau khổ với nhiều anh chị em. Tôi dâng lời cầu nguyện cho họ, cho cộng đoàn giáo phận và cho các cư dân của thành Roma. Trong vòng ít phút sau khi tin tức được loan đi, Đức Hồng Y đã nhận được rất nhiều tin nhắn ủng hộ từ các nhân viên và đặc biệt từ các linh mục của Roma, những người luôn gắn bó với Ngài. Đối với họ, Ngài là vị giám quản và là người cha thiêng liêng. Ngài là con người của đức tin và không lo lắng khi biết kết quả kiểm tra. Đức Hồng Y De Donatis năm nay 66 tuổi. Năm 2014, khi đang còn là linh mục, Ngài được Đức Thánh Cha Francisco chọn giảng tín tâm cho giáo triều Roma. Năm 2015, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của giáo phận Roma và trở thành giám quản của Roma năm 2017. Năm 2018, Ngài được Đức Thánh Cha thăng làm Hồng Y. Trong khi Đức Thánh Cha là giám mục của Roma, nhưng việc lãnh đạo giáo phận được trao cho vị giám quản và hiện nay vị này chính là Đức Hồng Y De Donatis.
Vatican, trong bối cảnh nhiều quốc gia phải cố gắng đối phó với đại dịch COVID-19, Đức Hồng Y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã kêu gọi một năm tha nợ đặc biệt, trong đó các nước giàu xóa nợ cho các nước nợ nần chồng chất. Trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm mùa chay hôm 29 tháng 3 được phát trực tiếp từ Roma, Đức Hồng Y mô tả đó là việc tha các khoản nợ, đặc biệt là của các quốc gia nghèo và chuyển hướng chi tiêu quân sự cho các nhu cầu xã hội. Đức Hồng Y nói, bây giờ chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có đủ khẩu trang, nhưng chúng ta có quá nhiều đạn. Chúng ta không có đủ nguồn cung cấp máy thở, nhưng chúng ta có hàng triệu peso, đô la hoặc euro chi cho một chiếc máy bay có thể tấn công người. Và Đức Hồng Y cảnh báo rằng, việc thiếu các nguồn nguyên liệu này có thể làm mồ chôn các nước nghèo và người dân của họ. Do đó, Đức Hồng Y kêu gọi các nước giàu trên thế giới xóa tiền lời mà họ thu từ các khoản vay của các nước nghèo để những nước này có thể sử dụng các nguồn tài nguyên đang cạn kiệt của họ và những nhu cầu khẩn thiết do đại dịch gây ra. Ngài nói, hãy tha các khoản nợ để những người đang ở trong ngôi mộ của nợ nần có thể tìm thấy sự sống. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Đức Hồng Y cũng kêu gọi các chính quyền chuyển các chi tiêu quân sự cho an ninh thực sự như giáo dục, nhà ở và thực phẩm. Ngài khẳng định rằng điều này sẽ đảm bảo an ninh thật sự và giúp họ ra khỏi nấm mồ. Ngài nói, làm ơn, chúng ta có thể dừng chiến tranh không? Chúng ta có thể ngừng sản xuất vũ khí không? Chúng ta có thể đi ra khỏi ngôi mộ và tiêu tiền cho an ninh thực sự không? Hơn 20 năm sau khi phát động chiến dịch toàn cầu nhân dịp Đại Năm Thánh 2000 với sự tham gia tích cực của Tòa Thánh và toàn thể xã hội Công giáo cùng với nhiều tổ chức phi chính phủ, việc xóa nợ nước ngoài cho các quốc gia nhiều nợ vẫn là một chủ đề mở. Việc xóa nợ cho nhiều quốc gia được quyết định bởi các tổ chức quốc tế vào đầu những năm 2000 chắc chắn đã làm giảm bớt tình trạng nợ của một số quốc gia nghèo. Họ có thể đầu tư nhiều nguồn lực vào các dịch vụ như giáo dục và y tế cộng đồng, nhưng không phải tất cả đều được hưởng lợi. Nhiều nước trong số đó vẫn ở trong tình trạng còn tồi tệ hơn so với năm 2000. Cuộc khủng hoảng virus corona là cơ hội tái đề xuất vấn đề này một cách cấp bách hơn.
Ba Lan. Hơn 100.000 tình nguyện viên từ 44 giáo phận của Ba Lan đã tham gia vào việc trợ giúp các cộng đồng khi đại dịch virus corona đang lan tràn. Cha Pavel Riten Andrianik, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã trình bày về các sáng kiến được các giám mục cổ võ trước đại dịch COVID-19. Cha chia sẻ, mùa chay đối với chúng ta luôn là thời gian tăng cường các hoạt động vì người nghèo. Năm nay, chúng tôi được kêu gọi nỗ lực hơn nữa, và vì lý do này, tất cả các giáo phận đã hoạt động để đảm bảo sự giúp đỡ cần thiết, đặc biệt cho người già, người lẻ loi và người vô gia cư. Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan giải thích, các hoạt động được cổ võ là sự đáp lời của giáo hội trước lời mời của Chúa Giêsu yêu thương tha nhân và chăm sóc cho người nghèo khổ. Trong thời điểm này, tình liên đới là điều khẩn thiết ở mọi nơi, cần có những người giúp người cao niên, giúp mua sắm cho những người không đi lại được, điện thoại để họ không cảm thấy cô đơn. Đức cha cho biết lời mời gọi đã được các tình nguyện viên đáp lời ngay lập tức. Trong những ngày này, họ phân phát các bữa ăn nóng và các gói thức ăn đến các nhà hưu dưỡng và cho những người bị cách ly. Trong hầu hết các giáo phận đều có đường dây điện thoại để những ai cần trợ giúp thiêng liêng hay đơn giản là cần đồng hành có thể gọi đến để liên lạc. Ví dụ như giáo phận Bosnan, người ta có thể nói chuyện với các linh mục mỗi ngày. Có những người tổ chức gây quỹ để mua thiết bị cho bệnh viện. Nhiều nữ tu không ngừng đóng gói các khẩu trang với các vật liệu chất lượng hàng đầu do các công ty tặng. Những người vô gia cư được tiếp đón vào chỗ ở và có cơ hội dùng bữa trong căng tin, nơi hàng ngàn bữa ăn nóng được phục vụ mỗi ngày. Các giáo phận Sandomir và Thoron đã dùng các cơ sở của họ để tiếp đón những người bị cách ly. Các tình nguyện viên phục vụ trên đường phố phân phát chăn mền và thuốc khử trùng. Những người nhỏ bé nhất được quan tâm đặc biệt. Ở Radom, các tình nguyện viên theo dõi trẻ em trực tuyến và đồng hành cùng các em trong thời gian bị cô lập bắt buộc này. Cuối cùng, tổ chức bác ái Caritas đã tích cực trong việc mua các dụng cụ y tế nhờ vào khoản phân bổ ban đầu là 12 triệu zloty, tương đương với khoảng 2,9 triệu euro.
Vatican hôm 28 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho ông Roberto Andres Gallardo, Chủ tịch Ủy ban các thẩm phán châu Mỹ về các quyền xã hội. Trong thư, Đức Thánh Cha đánh giá cao sự chọn lựa sức khỏe là trên hết của các chính phủ trong khủng hoảng đại dịch COVID-19. Vì nếu không, theo Đức Thánh Cha, sẽ là chọn lựa cái chết. Đức Thánh Cha viết, tương lai là ngay lúc này đây. Trong sự đói khát của những người không có công việc ổn định, trong bạo lực, trong sự xuất hiện của những kẻ cho vay nặng lãi, những tội phạm vô nhân đạo, tất cả những điều này sẽ là tai họa cho tương lai xã hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ nỗi bận tâm lo lắng trước sự tiến triển của đại dịch và cảm phục các nghĩa cử của nhiều người như các bác sĩ, y tá, tình nguyện viên, tu sĩ, linh mục, những người không ngại hiểm nguy, dấn thân chăm sóc và bảo vệ những người khỏe mạnh khỏi lây nhiễm. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, một số chính phủ đã có những biện pháp mẫu mực và có các ưu tiên được xác định rõ ràng nhằm bảo vệ người dân. Mặc dù một số biện pháp này làm cho một số người khó chịu, nhưng cần phải áp dụng vì công ích. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đề cập đến một cuộc họp với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện hôm thứ Sáu vừa qua, nội dung suy tư về đại dịch cùng với những ảnh hưởng cho hiện tại và tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị cho những điều sau này là rất quan trọng. Đức Thánh Cha kết thúc bức thư bằng cách đề cập đến ý kiến của nhà kinh tế học Mariana Mazzucato. Theo bà Mariana, chúng ta cần phải suy nghĩ lại về giá trị. Bà giải thích việc coi trọng giá trị hơn giá cả sẽ giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Và Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ tư tưởng này giúp ích cho việc suy nghĩ về tương lai.
Roma, không ai đáng phải chết cô đơn, ngay cả trong hoàn cảnh như hiện nay. Đó là lời kêu gọi của một nhóm giáo dân, linh mục và mục sư tin lành gửi cho các công dân và một cách đặc biệt gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong một bức thư ngỏ, những người ký tên yêu cầu cố gắng tạo ra một hình thức lễ tang làm sao để có thể vừa đảm bảo sức khỏe cho người thân nhưng không làm mất đi tình cảm dành cho người đã ra đi. Cái chết đã vào ngôi nhà của chúng ta, con số người chết mỗi ngày làm cho chúng ta xuống tinh thần. Nó đã trở thành một bản tin chiến tranh hàng ngày. Đằng sau những con số người chết là những khuôn mặt với tên, tuổi, những câu chuyện, những người đã giao thoa cuộc sống với chúng ta, cha mẹ, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và người thân quen. Nhiều người trong số họ phải trải qua bi kịch, chết một mình, không có tình cảm của người thân. Những người ký tên trong lá thư viết tiếp, virus tấn công không rõ ràng, điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Ở trong bệnh viện cô đơn, không có sự hiện diện của người thân. Người ta nghĩ đến cái chết của chính mình với nỗi sợ hãi. Nhưng bây giờ ý tưởng phải đối mặt với sự cô đơn dường như còn khủng khiếp hơn. Do đó, những người Công giáo và Tin lành yêu cầu hãy cố gắng thiết lập một nghi thức làm sao vừa bảo đảm sức khỏe, vừa thể hiện tình cảm đối với người chết, nghĩa là tối thiểu có sự hiện diện của người thân. Và mặc dù trong tình trạng khẩn cấp, những hồ sơ của các nạn nhân đại dịch phải được ghi chú rõ ràng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Phỏng vấn Đức Hồng Y Comas III nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Đức Gioan Phaolô II qua đời.
Kính thưa quý thính giả, chắc hẳn rất nhiều người vẫn còn nhớ một chiều tối cách đây 15 năm, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005. Quảng trường Thánh Phêrô tràn ngập những ngọn nến lung linh của hàng chục ngàn tín hữu tụ họp cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Điện trong phòng của Ngài ở dinh tông tòa vẫn sáng. Các tín hữu đọc kinh Mân Côi xin Đức Mẹ đồng hành với Ngài trong hành trình tiến về nhà Cha trên trời. Sau khi kết thúc chuỗi kinh Mân Côi, Đức Tổng giám mục Leonardo Sandri đã thông báo với toàn thể dân Chúa: anh chị em thân mến, vào lúc 21:37, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II kính yêu của chúng ta đã trở về nhà Cha. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài. Tiếng chuông đền thờ đổ vang, những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên gò má của nhiều nữ tu, nhiều giáo dân đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Những gương mặt bàng hoàng thinh lặng vì nỗi đau mất mát người thân yêu. Nhưng cũng trên những gương mặt đó vẫn mấp máy lời kinh cảm tạ Thiên Chúa với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và là lời cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội một vị giáo hoàng thánh thiện. Cuộc đời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với những biến cố, thử thách khó khăn từ vị mưu sát hụt cho đến bệnh tật kéo dài cuối đời là một tấm gương của lòng kính mến Đức Mẹ đón nhận đau khổ như thánh giá Chúa trao để biến nó thành cơ hội để yêu thương. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô nhân kỷ niệm 15 năm Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời. Kính thưa Đức Hồng Y, ngày 2 tháng 4 cách đây 15 năm, sau khi chịu đựng cơn đau bệnh kéo dài với một chứng tá tuyệt vời, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời. Trong bối cảnh bi thương như hoàn cảnh của chúng ta hiện nay do tình trạng khẩn cấp của virus corona, đời sống và gương mẫu của Đức Gioan Phaolô II nói với chúng ta điều gì?
Sự lây lan của dịch bệnh, số người nhiễm bệnh gia tăng và bản tin hàng ngày về số người chết cho thấy xã hội không được chuẩn bị và cho thấy sự trống rỗng tinh thần của nhiều người. Ngay trước khi qua đời, nhà báo Intro Montalegni đã suy tư với sự cân nhắc sáng suốt và trung thực này. Nếu tôi phải nhắm mắt mà không biết tôi đến từ đâu và tôi sẽ đi đâu và tôi đến để làm gì trên trái đất này, thì có đáng để mở mắt không? Cuộc đời của tôi là một tuyên bố phá sản. Như lời này của Montalegni là hình ảnh của một bộ phận của xã hội ngày nay. Cũng vì lý do này, dịch bệnh gây sợ hãi bởi vì ngọn lửa đức tin nơi rất nhiều người đã bị tắt mất. Đức Gioan Phaolô II là một người có đức tin, một tín đồ xác tín, một tín đồ kiên định và đức tin đã soi sáng con đường của cuộc đời Ngài.
Dù cho chịu đựng rất nhiều đau đớn và bệnh tật lâu dài, những người gặp Đức Carol Wojtyla luôn có cảm giác về một con người bình an và tràn đầy niềm vui.
Đức Gioan Phaolô II biết rằng cuộc sống là một cuộc đua nhanh chóng hướng về đại lễ, ngày lễ hội trong vòng tay của Thiên Chúa, niềm hạnh phúc vô biên. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Chúng ta phải thanh lọc bản thân để sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ. Chúng ta phải loại bỏ sự kiêu hãnh và ích kỷ mà tất cả chúng ta đều có để nắm lấy người. Đó là tình yêu không bóng tối. Đức Gioan Phaolô II sống đau khổ theo tinh thần này. Và ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, như thời điểm bị tấn công, Ngài không bao giờ đánh mất đi sự thanh thản. Tại sao? Bởi vì Ngài luôn có mục tiêu của cuộc sống phía trước. Ngày nay nhiều người không còn tin vào mục tiêu của cuộc sống. Vì lý do này, họ trải qua nỗi đau với sự tuyệt vọng, bởi vì họ không nhìn thấy được điều vượt trên nỗi đau.
Đức Gioan Phaolô II luôn tìm thấy trong các kinh nghiệm về đau khổ, các nỗi đau, một chiều kích hy vọng, một cơ hội đặc biệt để gặp Chúa. Chúng ta hãy nhớ lại trên tất cả là tông thư, nỗi đau cứu độ. Đức Hồng Y có thể đưa ra một suy tư về ơn đặc biệt này của vị Thánh Giáo Hoàng người Ba Lan không?
Chắc chắn là đau khổ làm cho mọi người sợ hãi. Nhưng khi được chiếu sáng bởi đức tin, nó trở thành một sự cắt tỉa tự ích kỷ, tầm thường và phù phiếm. Hơn nữa, Kitô hữu chúng ta sống đau khổ trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu bị đóng đinh, bám chặt lấy Ngài. Chúng ta lấp đầy nỗi đau bằng tình yêu và biến nó thành một sức mạnh thách thức vượt qua sự ích kỷ vẫn tồn tại trên thế giới. Đức Gioan Phaolô II là một thầy. Đức Gioan Phaolô II là một bậc thầy thực sự về đau khổ được cứu chuộc bởi tình yêu và được biến thành thuốc giải độc cho sự ích kỷ và sự cứu rỗi cho tính ích kỷ cá nhân của con người. Điều này chỉ có thể được khi mở lòng mình ra với Chúa Giêsu. Chỉ với Ngài, chúng ta có thể hiểu được đau khổ và hiểu được giá trị của nó.
Năm nay, do tình trạng khẩn cấp của đại dịch đang xảy ra, chúng ta sẽ sống một lễ phục sinh chưa từng có do tuân thủ các quy tắc tránh lây nhiễm. Lễ phục sinh cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II cũng được ghi dấu bởi bệnh tật đơn độc. Tuy nhiên, tất cả chúng ta có một ký ức không thể xóa nhòa về nó. Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ lễ phục sinh cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi nhìn vào những gì đang xảy ra hôm nay với chúng ta?
Tất cả chúng ta đều nhớ ngày thứ sáu tuần thánh cuối cùng của Đức Gioan Phaolô II. Hình ảnh mà chúng ta đã thấy trên truyền hình thì không thể nào quên. Đức Giáo Hoàng sức khỏe đã rất yếu, cầm tượng Chúa chịu nạn trên tay và nhìn tượng Chúa với tình yêu khăng khít và rõ ràng là Ngài nói: Chúa ơi, con cũng ở trên thập tự giá như Chúa, nhưng cùng với Chúa, con đang chờ phục sinh. Các thánh đã sống như thế. Tôi nhớ đến chị Bernadette Bianchiboro, đã bị mù và điếc và bị liệt vì một căn bệnh nghiêm trọng và chết một cách bình thản vào ngày 24 tháng 1 năm 1964. Trước đó không lâu, chị có đủ sức khỏe để viết một lá thư tuyệt vời cho một chàng trai trẻ tàn tật và tuyệt vọng tên Natalino. Đây là những gì xuất phát từ trái tim của chị Bernadette. Bạn Natalino thân mến, tôi 26 tuổi như bạn. Cái giường bây giờ là nhà của tôi. Mấy tháng nay tôi cũng bị mù, nhưng tôi không tuyệt vọng, vì tôi biết rằng ở cuối con đường Chúa Giêsu đang đợi tôi. Natalino thân mến, cuộc sống là một chiếc cầu trong qua. Chúng ta không xây dựng ngôi nhà trên chiếc cầu, nhưng chúng ta hãy vượt qua nó bằng cách nắm chặt tay Chúa Giêsu để đi về quê hương. Đức Gioan Phaolô II đã ở trên con sóng dài này.
Trong thời gian đại dịch này, mỗi ngày rất nhiều người hiệp thông tham dự các buổi cầu nguyện, đọc kinh truyền tin và lần hạt mân côi được truyền chiếu trực tiếp trên Vatican News và các phương tiện truyền thông. Thật là tự nhiên khi nghĩ về Đức Gioan Phaolô II, Ngài rất gần gũi gắn kết với Đức Mẹ ngay từ huy hiệu giám mục của Ngài.
Phải. Đức Gioan Phaolô II muốn những lời này như phương châm của mình. Tất cả thuộc về Mẹ, Mẹ Maria. Tại sao? Đức Mẹ đã gần gũi với Chúa Giêsu trong lúc Chúa bị đóng đinh và tin rằng đây là thời khắc Thiên Chúa chiến thắng sự ác của con người. Bằng cách nào? Nhờ tình yêu là sức mạnh toàn năng của Thiên Chúa. Và ngay trước khi Chúa Giêsu hoàn tất thi lễ hy sinh tình yêu của Ngài trên thập giá, Mẹ Maria đã nghe những lời đòi khẩn thiết Chúa Giêsu nói với Mẹ: Này bà, đây là con bà. Đó là đừng nghĩ về con, mà hãy nghĩ về người khác. Hãy giúp họ biến đau thương thành tình yêu. Hãy giúp họ tin rằng lòng tốt là sức mạnh vượt qua sự ác. Từ lúc đó Maria lo lắng cho chúng ta, và khi chúng ta để cho Mẹ hướng dẫn, chúng ta được ở trong đôi tay bảo vệ chắc chắn của mẹ. Đức Gioan Phaolô II tin vào điều đó. Ngài tin tưởng vào mẹ Maria và cùng mẹ biến nỗi đau thành cơ hội để yêu thương.
Cuối cùng, có một giai thoại, một lời mà Đức Gioan Phaolô II đã nói với Đức Hồng Y. Bây giờ 15 năm sau, Đức Hồng Y có muốn chia sẻ điều này như là một dấu hiệu hy vọng cho nhiều người trên thế giới, những người đang đau khổ, những người đã yêu thương và tiếp tục tín yêu Đức Giáo Hoàng Carol Wojtyla không?
Vào tháng 3 năm 2003, Đức Gioan Phaolô II đã mời tôi giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Ngài cũng tham dự tuần tĩnh tâm đó, với sự suy tư đáng là gương mẫu cho người khác. Vào cuối tuần tĩnh tâm, Ngài đã gặp tôi cách thân thương và nói với tôi: "Tôi đã nghĩ đến việc tặng cho Đức Cha khế Đức Hồng Y Comastri còn là một giám mục, một cây thánh giá như thánh giá của tôi. Tôi đã chơi chữ theo nghĩa kép của từ thánh giá này và thưa với Ngài: Thưa Đức Thánh Cha, thật là khó để Đức Thánh Cha có thể tặng cho con một cây thánh giá như của Đức Thánh Cha." Đức Gioan Phaolô II mỉm cười và nói với tôi: "Không, đây là thánh giá này. Và Ngài cho tôi xem một cây thánh giá đeo trước ngực mà Ngài muốn tặng cho tôi. Và Ngài nói thêm, cả Đức Hồng Y cũng sẽ có thánh giá của mình. Hãy biến nó thành tình yêu. Đây là sự khôn ngoan soi sáng cuộc sống. Tôi chưa bao giờ quên lời khuyên tuyệt vời mà một vị thánh đã ban cho tôi."
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Chung tay tái thiết một nhà thờ bị bỏ hoang.
Câu chuyện kể về giai đoạn chiến tranh thế giới thứ hai, ông General Frank Moravec, sĩ quan người Đức, đã lưu lại những hình ảnh quý giá từ sự đổ nát của nhà thờ Công giáo từ thế kỷ thứ 18 tại Biche ở Ukraine. Và một cách thần kỳ, 70 năm sau, từ Hoa Kỳ, cha Stanislaw Jort đã kêu gọi chung tay tái thiết ngôi giáo đường này. Cha Stanislaw Jort sinh tại Ba Lan trong một gia đình có nguồn gốc ở phía Tây của Ukraine, nơi có nhiều người Công giáo Ba Lan sống trong giai đoạn cuối Thế chiến thứ hai. Ở Ba Lan, chính quyền Cộng sản đã tập trung người Công giáo ở các khu vực phía Tây, và từ đây họ di chuyển sang Đức. Trong một nhà thờ trước đây của giáo hội tin lành ở Rakovice, Slasiki. Trong một nhà thờ trước đây của giáo hội tin lành ở Rakovice, Slasiki thuộc miền nam Ba Lan không xa biên giới với Cộng hòa Séc, những người hồi hương Ba Lan đã đặt một bức hình Đức Mẹ của Biche trước nhà thờ này và hàng ngày tập trung cầu nguyện sốt sắng. Cha Stanislaw biết Biche là một ngôi làng ở vùng Viễn Đông, nơi bố mẹ của cha đã bị chính quyền Xô Viết xua đuổi. Nhà thờ nơi đặt bức ảnh Đức Mẹ làm phép lạ bị cháy trong các cuộc xung đột sắc tộc. Từ những câu chuyện về quê hương, cha Stanislaw biết được tên của tất cả cư dân ở ngôi làng đó. Và cha nhớ về bà ngoại của mình, người Ukraine đã dạy cha ngôn ngữ. Nhưng trên hết, cha nhớ những câu chuyện của các thành viên trong gia đình kể về nhà thờ thánh thể và những bức ảnh thánh bị đốt cháy. Cha Stanislaw cha kể, khi nhà thờ bị đốt cháy, dì tôi đã đến đó để lau chùi bàn thờ. Vì thế, bà biết nơi cất chìa khóa của nhà tạm. Bà mang theo hai bình thánh đựng thánh thể và cuộn tất cả trong một chiếc khăn trải bàn và đưa mình thánh đến hầm của nhà. Và đưa mình thánh đến hầm nhà của người chị. Suốt đêm, hai người phụ nữ cầu nguyện và thờ lại thánh thể. Sáng hôm sau, dì tôi sai con gái mình mang mình thánh đến Berehani, nơi cha xứ của họ là cha Philip Jajot đang trốn. Cha nói, nếu con đã đưa thánh thể đến đây, bây giờ chúng ta kiệu thánh thể vào nhà thờ. Sau đó, cha Adam Gakuki đã con... Sau đó, cha Adam Gakuki đang coi sóc nhà thờ đã đón nhận thánh thể và cùng thiếu nữ mang đến nhà thờ. Cha đã gửi lời cảm ơn dì tôi, và dì tôi cũng là người đã cho các linh mục biết các bức ảnh của Biche vẫn còn nguyên vẹn mặc dù bị đốt cháy vì ngọn lửa đã tắt dưới chân bàn thờ. Cha Philip quyết định giữ lại bức ảnh Đức Mẹ làm phép lạ và các bức khác của nhà thờ Biche. cha đã nhờ ông Giro Franz Moravec, một người sĩ quan giúp bảo quản các bức ảnh này. Cha Stanislaw cho kể tiếp. Ông Moravec đã gọi 4 người lính và cùng với ông của tôi và một người khác nữa đến Bichet. Họ đã tìm lại được những bức ảnh và đưa các bức ảnh này đến Berehani. Việc làm này của họ thực sự rất nguy hiểm. Họ đã bị cảnh sát chặn lại trên đường đi và hỏi về các bức ảnh họ đang vận chuyển. Ông Moravec trả lời rằng các bức ảnh của Bichet phải được chuyển đến một bảo tàng ở Đức. Nhờ vậy, ông đã cứu được các bức ảnh. Vào năm 1945, khi những người Ba Lan ở Bichet chuyển đến Ba Lan, họ đã mang theo các bức ảnh này và từ đó không còn dấu vết của các bức ảnh nữa. Sau những cuộc tìm kiếm lâu dài, tới năm 1975, tại Ba Lan, ông Moravec đã tìm ra tung tích các bức ảnh của Bichet. Ông kể lại rằng cha George đã tặng ông một bức ảnh Đức Mẹ để cảm ơn ông. Và khi ông được chuyển từ Berehani ra trận chiến, bức ảnh đã cứu sống ông bằng cách chặn một viên đạn đang bay về phía ông. Và từ đó đến hết cuộc đời mình, ông có lòng sùng kính mạnh mẽ Đức Mẹ Bichet. Ông đã cho sao chép lại bức ảnh, và cho đến khi tận qua đời vào năm 2005, ông thường xuyên đến Raclav Bichet. Cha Stanislaw cho kết luận. Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng vị sĩ quan này. Mặc dù mạng sống nguy hiểm, nhưng ông vẫn luôn giữ vững đức tin của mình. Cha Stanislaw Jacques đã thi hành sứ vụ của mình tại Ba Lan, tại Anh và Hoa Kỳ. Cha luôn luôn mơ ước đến Bichet, nhưng chính phủ Liên Xô không cấp visa. Chỉ sau khi Ukraine độc lập và sau chuyến tông du của Thánh John Paul II vào năm 2001, cha Stanislaw mới có thể đến được vùng đất của tổ tiên cha. Cha nhớ lại, khi đến gần Bichet, tôi thấy tháp nhà thờ đổ nát và cây mọc trên mái nhà thờ. Cánh cửa nhà thờ được những tấm gỗ cũ chặn lại, nhưng cha đã vào được. Tôi quỳ trước bàn thờ chính và cảm thấy có một điều gì đó lạ, một ý tưởng đến với tôi. Mình cần phải làm một điều gì đó để xây dựng lại nhà thờ này. Tôi đã chụp một số bức ảnh, và khi tôi trở về giáo xứ của tôi ở Mỹ, tôi kể về chuyến đi của mình đến Ukraine và cho giáo dân xem những bức ảnh này. Trong giáo xứ chúng tôi có các hiệp sĩ Colombo hiện cũng có mặt ở Ukraine. Một trong những giáo dân người Armenia nói với tôi, thưa cha, chúng ta phải bắt đầu làm một điều gì đó. Ông lấy ngân phiếu và rút $300. Cha Stanislaw kết luận, tôi đã mở một tài khoản ngân hàng và bắt đầu quyên góp tiền. Năm 2012, nhà thờ ở Bichet đã được phép trùng tu, và vào ngày 31 tháng 7 năm 2015, các bức ảnh thánh sau lại đã được thánh hiến. Năm sau, bàn thờ chính được làm lại và các bức tường được phục hồi. Năm ngoái, tức là năm 2019, 4 bàn thờ phụ đã được làm mới. Ngày nay, hầu hết người dân ở Bichet đều đến nhà thờ chính thống, nhưng vì những sáng kiến đại kết, họ cũng đến nhà thờ công giáo. Đây là đền thánh lâu đời nhất trong tổng giáo phận Lviv. Hiện nay, 2 lần trong năm, vào ngày 15 tháng 8 và ngày 8 tháng 9, những cuộc hành hương lớn được tổ chức. Và mỗi năm, cha Stanislaw George tiếp tục quyên góp và thăm viếng Bichet vì theo cha, vẫn còn nhiều điều phải làm ở ngôi nhà thờ này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.